Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, và chúng ta còn gặp mặt nhau chắc chừng 3 bữa nữa thôi. Và hôm nay tôi không biết phải chia sẻ điều gì với các vị. Ngày xưa các vị A-la-hán sau khi chứng quả rồi, các ngài có nói một câu là việc đáng làm đã làm. Cái câu nói đó dành cho những người trước khi nhập Niết Bàn họ nói. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ đợi tới nhập Niết Bàn nói thì nó muộn, cho nên nói bây giờ. Tức là những cái việc cần phải chia sẻ cùng các vị để các vị tu, dường như mình nói cũng rất là nhiều lần, quanh quanh chừng đó việc thôi. Có một lần tôi qua miền Đông Hoa Kỳ mở một khóa tu, sau đó về lại Lộc Quyển. Và trong cái điều kiện rất là tình cờ và rất là bất ngờ, bị quý thầy đẩy lên để giảng pháp. Tôi không biết tôi phải nói cái gì, nhưng mà chợt nhớ là ở miền Đông Hoa Kỳ mình mang về một món quà có thể tặng được cho những người thiền sinh Mỹ ở miền Nam Cali. Tôi đem cái món quà đó ra, tôi tặng cho tất cả những thiền sinh có mặt trong thiền đường hôm đó. Và tôi có một câu đố các vị là món quà tôi tặng là cái gì? Cái gì đoán là được hay á? Tất nhiên là mình không có tặng kẹo, cũng không có tặng tiền, cũng không có cho người ta hình ảnh gì cả. Và cái đạo tràng nó rất là đông, có khoảng 400 người. Nếu cái món quà của mình mà cho hết mọi người thì đâu có đủ. Cho nên tôi đem một món quà bé nhỏ, đó là chiếc lá phong, tặng cho thiền sinh hôm ấy, mà rất là vui. Và nếu các vị có cơ hội nghe một cái buổi tôi nói chuyện là chiếc lá phong và thiền quán, đó là món quà hôm đó tôi tặng cho thiền sinh Mỹ. Tất nhiên hôm nay Việt Nam là mùa xuân chứ không phải là mùa thu. Chúng ta không có những chiếc lá phong vàng đẹp như ở biên giới Canada hay ở Bắc Mỹ. Có điều không phải vì lý do chưa tới mùa thu mà chúng ta không thấy mùa thu có mặt nơi đây. Thế nào là mùa thu có mặt nơi đây? Tuổi mình, một số người đã đi vào mùa thu. Mùa thu của đời người, mùa thu của đất trời, thưa đại chúng, là mình cảm nghiệm nó dễ. Mùa thu của đời người cảm nghiệm nó rất là khó. Các em, nó đang ở tuổi của mùa xuân. Một số các bạn đã đến cái tuổi trung niên thì đang ở vào mùa hè, tức là mùa hạ, đang thu hoạch những cái kết quả của đời mình. Nhưng mà đa phần trong cái đạo tràng này thì có một số người đã đi vào mùa thu. Mùa thu ở ngoài nhân gian của thời tiết của đất trời nó héo hắt thế nào thì mùa thu của lòng người, của tuổi ta, nó cũng héo hắt như vậy. Nó có một cái chút gì xe xách buồn buồn khi tuổi già nó đến. Và khi mình cảm nhận cái mùa thu đến với mình, có nghĩa là sẽ không bao lâu nữa mùa đông nó sẽ đến. Có một điều tội nghiệp cho con người, đó là mùa đông của đất trời đến rồi đi rất là nhẹ. Nó mang lại cái điều tuyệt vời là làm cho cây cối sức sống nó tìm phục lại nơi thân, để mùa đông thì nó vươn mình, nó đứng dậy, nó không có sầu não bất an buồn khổ như con người. Cái tội nghiệp của con người là khi mùa thu đến người ta heo hắt buồn, và mùa đông đến thì không ai không buồn cả, rất là khổ vì cái sự mất mát của người thân, mất mát bản thân mình. Và cái cuộc ra đi tiễn người đi xa, buồn nhất là tiễn người về cõi chết. Cho nên thưa đại chúng là các vị hãy nhìn mình vào gương mỗi ngày để thấy là mùa thu đang có mặt, rồi quán chiếu sâu hơn nữa để thấy là mùa đông rồi cũng sẽ đến. À, các vị mà nhớ Tăng Đà có mấy câu thơ về mùa thu hay lắm. Tận gió thu phong rụng lá vàng, tận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang, vàng bay mấy lá năm hồ hết, hờ hững ai xuôi thiết phụ chàng. Rồi tận gió thu phong rụng lá hồng, lá rơi tường bắc lá sang đông, hồng bay mấy lá năm già nữa, thơ thẩn kỳ ai khách đứng trong. Không biết tôi nhớ có chính xác hay không, nhưng mà đại khái là như thế. Tất nhiên cái bài thơ đó nó chưa phải là hay lắm khi nói đến mùa thu. Còn có một bài thơ Tản Đà, bài thơ Tiễn Thu đó, nếu các vị nhớ thì các vị sẽ thấy nó rất là hay. Trời vào thu, trăng thu bạch, khói thu xây thành, mưa thu lác đác đầu cành, gió thu đưa lá bao ngành biệt ly. Tất nhiên là mình không phải dẫn thi ca nó để làm cho các vị buồn đâu, mà dẫn nó để nói một điều thế này. Thưa đại chúng là đời người ai thì cũng thế, sẽ có lúc đến mùa thu thôi. Và nếu cây cỏ đất trời nó thông minh, mùa xuân nó sống hết sức nó để thu cái nhựa sống về tự thân và làm cho lá cây nó chín, nó vàng vào mùa thu, và đem hết năng lượng của sự sống nuôi dưỡng lại tự thân, để rồi mùa đông nó ngủ một giấc ngủ rất là ngon, và mùa xuân năm sau nó vươn mình đứng dậy, sức sống nó bật dậy rất là xôn xao, rất là hùng mạnh, và nó không hề có chút đau buồn gì khi mùa thu đến, rồi nó cũng không có sầu khổ gì khi mùa đông nhựa sống nó tìm phục lại nơi thân. Đó là cái hiện tượng thiên nhiên của thực vật, nó thông minh như thế, và nó cũng hạnh phúc đón nhận những chiếc lá rơi, và nó đón nhận cái trời lạnh đến để nó được ngủ một giấc ngủ dài. Nhưng mà con người rất tội nghiệp ở chỗ là con người không có đón nhận cái thời tiết của xuân hạ thu đông đến với tự thân họ một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc giống như cỏ cây, như đất trời, như những loài thực vật. Mình chỉ muốn một điều là có mặt mùa xuân và mùa hạ, và không hề an vui khi thấy mùa thu và mùa đông đến với đời mình. Đó là cái nỗi đau khổ nhất của đời sống con người. Và cái điều mình chia sẻ ở đây là làm thế nào để sống cho nó trọn vẹn qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Các vị nhìn đời người thì nó xa, các vị thử nhìn một ngày đi qua thì các vị cũng thấy là xuân hạ thu đông cũng đến với một ngày. Thế nào là mùa xuân của một ngày? Mặt trời vừa ứng nắng hồng ở phương đông là một ngày rất là rạng rỡ. Rồi mặt trời từ nửa buổi cho tới đứng bóng, đó là mặt trời của mùa hè, mùa hạ. Mùa hạ là mùa của cây lá trưởng thành, đơm hoa kết trái. Và mùa thu nghĩa là mặt trời chín bóng và nghiêng nghiêng về chiều. Chim nó gọi nhau nó về tổ, mây nó dừng lại nó ngủ trên đầu núi. Nếu nói theo cái ngôn ngữ thi ca là như vậy. Để rồi chiều xuống mặt trời lặn, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ. Đó là mùa đông. Đất trời này có điều rất là hay. Đó là một ngày nặng nhọc, mệt mỏi, lo âu, phiền muộn, bất an nó đi qua. Thế thì có một cái điều kiện tuyệt vời là có một đêm dài để làm gì? Để cây cối nó dừng lại, nó ngủ lại. Không có một cây nào ban đêm không ngủ cả. Không có một loài thú nào mà nó không có một cái điều kiện nghỉ ngơi để nó hồi phục năng lượng của tự thân cả. Và qua một giấc ngủ của một đêm, giống như ta chìm vào mùa đông, để cho năng lượng của đời sống hồi phục lại, ngày hôm sau ta từ giấc ngủ đứng lên, ta vươn vai đứng dậy, cái năng lực của đời sống tự nhiên nó hồi phục rất là mạnh, trong thân tâm ta. Người nào qua một ngày mệt nhọc, bất an, lo lắng, buồn phiền mà ngủ được một giấc ngủ ngon thì người đó rất là thông minh, làm cho cái tuổi thọ mình dài, bệnh tật được đẩy lùi, sự khỏe mạnh nó có mặt lại trong cơ thể. Và rõ ràng là thiên nhiên rất là màu nhiệm, tạo cái điều kiện tuyệt vời để cho con người có thể hồi phục được năng lượng đời sống mình khi qua một đêm để ngủ. Thế mà đời sống chúng ta, ta không có thông minh để có thể tiếp nhận được cái điều kiện của thiên nhiên tặng cho ta, là biết làm gì, biết vươn vai vào mùa xuân, trưởng thành vào mùa hạ, và cái sự xao động bất an của một đời người nó dịu lại vào mùa thu, rồi nó chìm vào giấc ngủ để hồi phục năng lượng đời sống vào mùa đông. Đó là mình nói chuyện một ngày thôi. Một ngày của đất trời đi ngang qua mà mình đủ thông minh á, thì mình biết vận dụng cái điều ấy vào đời sống tự thân để tu. Và nếu mà mình nhìn sâu hơn nữa thì các vị cũng thấy là xuân hạ thu đông nó cũng đến trong cái tiến trình tâm thức của ta nữa. Thế nào là xuân hạ thu đông? Nó đến trong cái tiến trình tâm thức. Một ý niệm sinh khởi, nó là mùa xuân. Ví dụ ý niệm đó là cơn giận đi. Cơn giận nào nó cũng bắt đầu có mặt từ cái điểm khởi đầu của nó, rồi nó xuất hiện, rồi nó trưởng thành, ta gọi đó là mùa xuân. Rồi nó bừng trái, nó rực rỡ thì đó là gì? Mùa hạ, nó đã chín rồi đó. Mùa của thu hoạch, cái sân si của mình. Rồi mùa thu là gì? Nó bắt đầu nó dịu đi, nó nghe lòng mình đầy hối hận. Cái cơn giận nè, cơn bực bội nè, cơn tức tối nè, cơn ghen hờn, mình muốn ném vào người những cái lời lẽ nó làm đau đớn người kia vô cùng, mình đã ném được rồi, trong lòng nó tràn ra hết những cái giận, cái tức rồi. Đó là cái lúc mà ta thu hoạch cái trái của sân si. Rồi sau lúc đó thì cái gì có mặt? Hối hận vô cùng, lòng ta tràn đầy hối hận. Lúc đó là mùa thu. Rồi cái ý niệm hối hận, thưa các vị, nó không phải ở luôn trong tâm thức các vị đâu. Nó dịu dần để nó trả lại cái không gian yên bình của tâm thức của các vị. Ta gọi đó là mùa đông. Mùa của những cái hạt giống hờn, hạt giống giận, hạt giống buồn tủi bất an, nó tiềm phục lại trong cái vùng tâm thức của các vị, nó ngủ lại. Và nếu mình thông minh á, thì mình làm cho những hạt giống ấy nó bị thúi đi, mòn đi, biến mất đi. Mà mình không thông minh thì mình ủ cái hạt mầm đó để có cơ hội mùa xuân năm sau nó vươn lên, nó mạnh hơn. Tức là cái cơn giận của mình nó sẽ bộc phát, bùng dở, cháy lên. Cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ganh tị hay là cái tâm hành cực kỳ tiêu cực của ta, nó cũng đi theo cái quy trình như vậy. Do vậy, thưa đại chúng và các bài học đầu tiên, ta không phải cần chiếc lá phong để ta học về mùa thu. Cái bài học đầu tiên là mình nhìn đời sống mình học được xuân hạ thu đông. Mình nhìn một ngày đi ngang qua, mình học được cái bài học của xuân hạ thu đông. Rồi mình nhìn từng cái ý niệm sinh khởi của cái dòng chảy tâm thức mình, nó sinh, nó trưởng thành, nó dịu xuống và nó mất đi, nó tiềm phục vào tiềm thức của mình. Mình cũng học được cái bài học của xuân hạ thu đông. Và cái bài học này nó trao cho chúng ta cái gì để tu, để thực tập đây? Trao cho chúng ta cái gì? Thưa đại chúng, là có một cái phương pháp rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Ta có thể làm cho đời sống mình đi ngang qua được những cái xuân hạ thu đông của thời tiết bốn mùa, an trụ lại nơi cái bất động, cái sự chuyển mùa thay đổi. Nó là cái biểu hiện của thời tiết bên ngoài, nhưng mà nằm phía sâu ở dưới là cái sự bất động của đất trời. Nó không hề đổi thay gì cả. Nó có cái nền để nó sinh khởi ra bốn mùa. Nếu mình nhìn ra thời tiết như thế, rồi mình nhìn vào cái loài thực vật, mình thấy một điều thế này. Dù cho cái cây kia nó vương lá, rồi lá nó chín vàng, rồi nó rụng, rồi nó ngủ vào mùa đông, nhưng mà nó có một cái không có đổi thay, đó là cái nhựa sống nó luôn luân lưu trong tự thân của cái cây. Rồi mình nhìn quay lại đời sống của chính tự thân mình, thưa các vị, ngay đời sống vật lý, tức là hình hài này, nó trẻ, trưởng thành, già cỗi và ra đi. Nhưng mà có một cái không có bị biến chuyển, đổi thay theo cái dòng chảy của hình hài tứ đại này. Rồi các vị nhìn sâu hơn những cái cảm thọ vui buồn của các vị, nó đến, nó trưởng thành, nó dịu xuống, nó ra đi. Thế nhưng mà cũng có một cái làm nền để cho cái ấy sinh khởi. Trên mặt đại dương mênh mông kia, sóng lớn nè, sóng nhỏ nè, sóng lăn tăn nè, và có khi hàng ngàn hàng vạn cái lượng sóng nó đang xen với nhau. Trên cái bề nổi thì ta thấy muôn trùng lượng sóng, nhưng mà ta nhìn ở cái chiều thâm sâu thì ta thấy là sóng nó có thể rượt đuổi nhau, còn và mất, thấp và cao, nó vỗ vào bờ cát, nó không còn gì. Thế nhưng mà cái không bao giờ mất là cái gì? Biển mênh mông, phải không? Và rõ ràng là từ những cái ví dụ ấy là chúng ta quy chiếu lại, thưa đại chúng, là tâm thức ta cũng thế. Cái điều mình muốn chia sẻ rất là quan trọng đó là thế này: cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, kể cả những cái thiện niệm của ta, ta nghĩ tốt, nghĩ xấu, ta rải tâm từ bi đến với người, tất cả những cái ấy nó là những lượng sóng thôi. Nó luôn sinh, luôn diệt, chạy trên mặt biển mênh mông thôi. Có khi nó thấp, có khi nó cao, có khi nó lăn tăn. Cũng có lúc nó thật yên bình, phẳng lặng. Nhưng mà ấy chỉ là những cái hiện tượng biểu hiện ra bên ngoài. Còn cái làm nền tảng để cho tất cả cái hiện tượng nó biểu hiện, đó là nước biển mênh mông. Và từ những cái ví dụ đó mình quay lại mình nhìn thế này: vui đến rồi đi, buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, chưa có cái gì nó dừng lại. Cái lo lắng cuồn cuộn nó khởi lên trong tâm thức ta, nó làm cho ta bất an, sầu khổ, mất ngủ. Thế nhưng mà sẽ có lúc nó dịu lại, nó ra đi. Nhưng mà cái không bao giờ đến là đi, cái nó luôn còn lại là cái gì? Thưa, cái nhận biết tất cả những cái ấy. Vui đến, nếu mình vui đó là mình bị chìm mất trong cái vui. Buồn đến, mình buồn là mình bị nhẫn chìm trong cái nỗi buồn. Thế nhưng mà khéo một chút, thông minh một chút, mình lui về phía sau. Tôi dùng cái từ lui về phía sau, nhưng mà các vị đừng có lầm tưởng là phải lui đi đâu cả nha. Tức là một là mình buồn, hai là mình là người nhận biết cái buồn, thế thôi, gọi là lui về phía sau. Và cái này nó gần nhau lắm, nhích một đường tơ kẻ tóc. Nhích một cái là mình là kẻ buồn, nhích một cái là ta là người nhận biết cái buồn, chứ ta không phải là người buồn. Ai hay hát và ai nghe hát. Cái câu đó mình hay dùng nó để ví dụ, làm cho sáng nghĩa, để cho các vị có thể quay lại trong tự tâm các vị thực tập pháp tu. Có những lúc mình hát, mình biến mất mình trong lời ca tiếng hát, mình say sưa hát. Nhưng mà có những lúc mình hát, mình vừa là ca sĩ mà mình cũng vừa là giám khảo chấm điểm mình được, phải không? Lúc bây giờ mình đang tập hát, cho nên mình nghe thử cái trường độ, cao độ, cái âm lượng của mình nhỏ lớn, mình để mình thẩm định cái câu hát của mình nó có đúng với cái tiết tấu của cái lời nhạc hay không. Cho nên mình vừa hát mà vừa nghe mình hát. Mà từ cái ví dụ đó thì các vị quay về: quên thì ta buồn, nhớ thì ta là người thấy cái buồn, chứ ta không phải buồn. Và cái con đường thực tập, thưa các vị, thông minh nhất đó là mình nhận diện được ngay trong đời sống mình. Dù rằng xuân hạ thu đông nó có đi ngang qua, nhưng mà ta vẫn có cái bất động, không có sinh, không có diệt ở trong ta. Dù rằng cây có ra lá, lá vàng, cây trúc lá, cây ngủ vào mùa đông, nhưng mà cái nhựa sống thân cây không có mất. Và mình nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc với cái sự sống bất diệt nơi tự tâm ta. Tức là cái sự nhận biết của các vị nó vốn là vô sinh và bất diệt. Thế thì các vị mở được con mắt pháp, người xưa gọi là đắc được pháp nhãn tịnh, cũng gọi là chứng được quả dự lưu, đang trôi vào dòng chảy niết bàn. Thể nhận được điều này, thưa đại chúng, là cái điều rất là cạn, đó là mình sẽ không buồn, không vui khi sự mất còn của nhân thế nó đến với mình. Rồi mình cũng không buồn, không vui, không có đến nỗi sầu muộn, bất an khi người thân mình đến và đi. Rồi mình sẽ không buồn, không vui khi thấy đời sống mình nó đi ngang qua cái dòng chảy của xuân hạ thu đông nữa. Ai mà chẳng già, ai mà chẳng bệnh, ai mà chẳng chết. Cái điều đó nó rất là tất nhiên thôi. Già, bệnh, chết, đó là cái sự đổi thay, cái sự biểu hiện của những hiện tượng bên ngoài của cây vàng lá, cây trúc lá và cây ngũ hoa đông. Nhưng mà cái điều quan trọng là cây đó không có chết, nhựa vẫn còn luân lưu, nó sẽ bật dậy, nó sẽ ra cành vào mùa xuân năm sau. Thưa đại chúng, là cái chết nó diễn ra từng chập của một đời người. Ở cái chiều dài ta gọi là 70 năm mới đi vào cái chết. Ở chiều ngắn hơn, mình có thể đo được là qua một ngày là mình đã thưởng thức được cái chết một lần. Thế nào là qua một ngày ta thưởng thức được cái chết một lần? Từng sáng là tuổi của thanh niên, buổi trưa là tuổi của người trung niên, nghiêng nghiêng bóng là tuổi của người già. Và khi mình mặt trời gần lặn, đó là tuổi đã tàn tả như đèn hết dầu, chìm vào giấc ngủ ban đêm, là ta đang chìm vào cái chết tạm thời của một ngày. Chìm vào giấc ngủ có nghĩa là ta chết ngắn hạn trong một đời người. Cái chết dài hạn của một đời người là chấm dứt tuổi thọ vào lúc 70, 80. Và người ta có một câu nói rất là hay, đó là đời người có ba giấc mộng. Giấc mộng ngắn là anh ngủ ở thế chim bao, là mộng mị. Giấc mộng dài, giấc mộng trung, đó là chấm dứt một kiếp người, đó là một giấc mộng trung. Thì giấc mộng dài nghĩa là gì? Thưa, sinh ra làm người, sinh ra làm trời, sinh ra làm những loài động vật thấp hơn loài người. Cả một chuỗi dài đi ngang qua như thế, con người luôn biểu hiện giấc mộng cạn của một đời người là ngủ và thức. Giấc mộng trung của một đời người là sống và chết. Và giấc mộng dài hơn mà chúng ta đang đi đây, đó là giấc mộng của sinh tử luân hồi qua triệu triệu kiếp, không chấm dứt được, đó là giấc mộng rất dài. Mình tỉnh được giấc mộng thứ nhất, đó là thức giấc sau giấc ngủ và tỉnh mộng. Và sẽ có lúc mình tỉnh được cái cơn mộng giữa cuộc đời này, gọi là tỉnh được giấc mộng trung. Cái giấc mộng con thì mình chấp nhận rất là dễ, nhưng mà cái giấc mộng của một đời người, thưa các vị, ta khó mà tỉnh lắm rồi. Các vị thử hình dung là có những đêm mình thấy một giấc chiêm bao rất là hải hùng, mình bị người ta rượt nè, người ta sẽ soạn giết mình nè, mình rất là kinh khiếp, mình chạy loạn lên, mình không biết làm cách nào để có thể có được một cái chỗ an bình. Và bất thần có một người nào đó ngủ bên cạnh, họ nghe mình la quá, họ vỗ vai mình, cái mình bật thức giấc. Khi các vị vừa tỉnh ngủ thì cái nỗi hải hùng đó nó ở đâu? Không có mặt. Mình thấy người ta dẫn mình ra pháp trường sửa soạn, đưa lên đoạn đầu đài, bất chợt cái mình thức giấc, thưa, cái nỗi hải hùng của cái sợ chết đó nó không còn nữa. Có phải như vậy không? Đó là tỉnh được giấc ngủ thì hết cái nỗi sợ. Cũng như thế, thưa các vị, đời người 70 năm nó giống như ta đang ở trong giấc mộng. Tại sao gọi là ở trong giấc mộng? Tại vì mình vẫn chưa tỉnh được của cái vật chất này không phải là mình. Cái sở hữu này vốn do bàn tay ta tạo, nó do mồ hôi, nước mắt và công sức của mình làm thành. Tuy nhiên, của cải vẫn là cái bên ngoài. Đôi khi mình rất là vụng về, mình đồng quá mình vào những cái sở hữu mình đã có. Và thông thường ta cứ đồng quá ta vào những cái sở hữu ta đã có. Và từ cái điều này nó cũng tạo ra vô vàn nỗi bất hạnh cho đời người. Người nào mà có nhiều sở hữu của cải, người đó cảm thấy mình rất là đáng tự hào. Rồi người nào mà ít của cải thì người đó cảm thấy mình rất là mặc cảm, rất là thua thiệt. Nhưng mà mình nhìn bằng cái lăng kính của tâm lý mà nhìn thử thì ai giàu và ai nghèo? Thưa, chẳng có ai giàu và cũng chẳng ai nghèo cả. Nói một cách chính xác nó là như thế. Cái người có bạc triệu kia gọi là họ giàu ư? Nếu mà nhìn lên thì họ thấy họ vẫn chưa phải là người giàu, còn có những người giàu hơn. Còn cái người khố rách áo ôm như chúng ta, ta nghèo ư? Thưa không. Mình nhìn lại những người còn thiếu thốn, cái thân phận đời sống họ còn tội nghiệp hơn mình gấp 1000 lần. Mình không có nghèo. Rồi ví thử như mình là người nghèo, không có sở hữu vật chất gì, mình đã được gọi là nghèo chưa? Vẫn chưa nghèo. Nếu mình nhìn xa hơn, mình thấy ở những quốc gia chiến tranh hoạn họa đau thương, họ chưa biết mạng sống của họ có thể kéo dài được 1 ngày hay không. Chúng ta đã từng đi ngang qua cái nỗi nhục nhằn của chiến tranh trong quá khứ. Mạng sống con người mỏng manh vô cùng. Thế thì thưa các vị, ngay trong cái điều kiện này ta đã là giàu rồi. Ta có một cái sự an bình cần thiết của hoàn cảnh xã hội bên ngoài tặng cho ta. Mạng sống ta không bị đạn bom đe dọa. Giàu rồi đó chứ. Rồi mình nhìn lại mình, thưa các vị, đối với đời sống của những người cơ nhở, khó khăn, bị hoạn họa, bị thiên tai thì ta giàu vô cùng đó chứ. Cái hoạn họa thiên tai của động đất, của nước trôi, của lửa cháy, nó đi ngang qua một lần chứ không còn cái gì cả. Người ta phải làm lại từ con số không. Thế thì ta không phải là người nghèo, ta cũng không phải là người giàu. Ấy vậy mà đời sống mình luôn bất hạnh, mình luôn cảm thấy mình thế này, thế nọ, thế kia. Do vì mình đồng quá mình vào của cải vật chất, trong khi của cải vật chất là cái rất ư phù du. Cái chùa của tôi ư? Thưa không. Tại sao? Tôi thì ra đi mà chùa còn ở lại. Người xưa đã đổ mồ hôi nước mắt làm nên cái chùa rồi họ ra đi. Rồi tôi có làm mọi cách, thưa các vị, rồi tôi cũng ra đi thôi à. Trong khi chùa sẽ có nhiều thế hệ sau tôi, họ kế thừa. Cho nên tôi là của cái chùa, chứ cái chùa không phải của tôi. Nói như thế nó mới đúng. Rồi các vị cũng nói như thế với cái nhà của các vị, nó cũng đúng nữa. Cái nhà nó nói, ông là của tôi á, chứ không phải tôi của ông đâu. Tại vì, thưa các vị, thế hệ của bố mẹ ta đã từng ở, bố mẹ ta ra đi nhường lại cái nhà cho ta. Ta ra đi, con cái ta nó ở. Đó là mình nói cái điều kiện rất là thuận. Có những cái trường hợp nó không có thuận như thế. Mình ở nửa đời người thôi à, rồi cái nhà phải sang tay qua người khác. Rồi người khác họ nói cái nhà của họ ư? Thưa cũng trật nữa. Cái nhà đó nó nói là ông của tôi thôi. Bao nhiêu người chủ đến rồi đi, mà tôi thì cũng ở đây hoài. Và cái điều này ai cũng chứng kiến được cả. Cho nên thưa đại chúng, là cái mức độ cạn nhất, cái cơn mộng mà ta phải tỉnh á, đó là của cải vật chất này rất ư là phù du. Ta đừng có bám chặt đời mình vào của cải là ta tỉnh được một chút xíu trong cái đời sống mộng mị 70 năm. Và mình tỉnh được ngần ấy thôi là cuộc đời đủ an lạc và hạnh phúc rồi. Mình rất là nhẹ với của cải vật chất, mình không đến nỗi quằn quại khổ đau, vì nó là đã an lạc và hạnh phúc rồi. Có một thầy kia, người ta lấy đất của ông, người ta định quy hoạch cái vùng đất đó, người ta định bồi thường đó là khoảng mấy chục tỷ gì đó. Tiền thì nó chưa tới, họ mới tính toán là mời mình lên để làm giấy làm tờ thôi. Và họ định là bồi thường ngần ấy tiền, về mất ngủ muốn bệnh luôn. Tiền thì chưa nắm trong tay mà đã tính toán không biết với cái số tiền ngần ấy mình phải làm cái gì đây. Không biết phải xây cái chùa nào, không biết phải làm cái gì cho hết tiền. Thế thì thưa đại chúng, là đồng quá mình vào của cải là cái điều rất là tất nhiên của con người trên mặt hành tinh này. Có khi những người tu cũng không có tỉnh được cái mộng mị đó đâu, chứ không phải là dễ. Cho nên các vị hãy khéo tu tập quán chiếu để biết rằng của cải vật chất vốn là phù du, nó đến rồi nó đi, không ai nắm được của hoài trong tay, không ai giữ gìn được tài sản hoài trong tay. Đó là mình nói của cải là cái loại vật chất bất động đó. Như đất cát nhà cửa nó là một loại bất động sản á, thế mà mình không làm chủ được nó thay. Cái mà ta nghĩ rằng sở hữu của ta nó rất là nặng nề, nó đè nặng trên tâm thức của ta, ta khổ đau vô cùng, đó là sở hữu con người. Mình tưởng người kia của mình ư? Mình rước người ta về, mình tưởng là cái giấy hôn thú được ký ở ngoài tòa đó là quan trọng, là có thể cột được người ta ư? Cái điều thứ nhất, thưa các vị, tâm thức của người ta nó có ngàn vạn đường để nghĩ, ngàn vạn nẻo để đi, mình không có cột được ý của người ta rồi. Họ thương mình, họ ghét mình, trong tâm thức của họ mình làm sao đặt cái máy dò để biết là lúc nào họ thương, lúc nào họ ghét. Cho nên rõ ràng là người đó không phải là sở hữu của ta. Cái vật sở hữu là nhà cửa, mình còn không sở hữu được thai, huống nữa là con người. Thế mà cái tội của chúng sinh là cứ chấp người đó là của tôi, người đó là người thương của tôi, phải lệ thuộc tôi, cả đời phải mặc nhìn mặt tôi, không được nhìn bất cứ ai. Và thưa, làm sao mà làm chủ được điều này? Nói cái kiểu như là Nguyễn Bính gan nó nổi là ra đường sợ gió thổi đụng vào người của ông thương nữa, tội nghiệp. Đừng tắm chiều nay biển lắm người, đi không được để cho ai dậm vào dấu chân của mình nữa, rất là tội nghiệp. Và thưa, trên đời này làm sao mà giữ được cái người mình thương chứ? Và có một nguyên tắc rất là ngược trong cuộc đời, đó là mình càng muốn giữ người ta càng mất. Không biết có đúng hay không, tôi cũng chưa có người thương, tôi không biết chuyện này. Nhưng mà tôi nghĩ như thế. Có những cái sự mất mát, có những cái sự đổ vỡ, người ta không thấy được đâu. Có những cái căn nhà nó hư bên trong, mục rượu bên trong người ta không thấy. Thì trong cái tình cảm quan hệ của nhau, thưa đại chúng, là những cái đổ vỡ do cái sự vụng về của ta, do ta cố chấp người kia là của tôi, nó gây đổ vỡ lớn vô cùng từ trong trái tim của họ. Thế mà con người vụng về làm sao? Không biết rằng 70 năm của đời người như một giấc mộng. Mình tỉnh mộng vừa vừa đó là mình thấy của cải vật chất không phải là mình, không phải là của mình đâu. Mình hãy biết nó rất ư là phù du. Rồi mình tỉnh thêm một chút nữa, đó là tất cả những cái mà ta nghĩ là người thương của tôi, con cái của tôi, tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó đều có chân cả, nó có quyền đi theo con đường của nó đều có sự suy nghĩ rất là riêng, nó làm chủ cuộc đời nó có quyền nghĩ cái điều nó muốn thôi. Nó ở trong lòng ta thì hơi thở của ta là hơi thở của con, ta ăn là ta ăn cho con luôn, nhưng mà nó bước vào đời, nó thở hơi thở giữa đất trời, nó không hề hứa với bố mẹ rằng nó cả đời lệ thuộc vào ta. Cho nên cái tội nghiệp chúng ta là ta không có tỉnh được cái giấc mộng, ta ràng buộc mình vào người để ta làm khổ ai? Trước mắt là làm khổ mình, sau đó làm khổ cái người mà ta thương, rất là tội. Thương nhiều khổ lắm. Mình thương, mình muốn người ta phải ở mãi trong cái sự bảo bọc của mình, che chắn của mình. Và các vị thử nhìn đất trời coi, trong hiện tượng thiên nhiên không hề có một cây nào mà nó ưa nằm ở dưới bóng cây khác cả. Nó đều tìm cách nó nghiêng đầu ra để hứng nắng thôi. Con ta cũng thế, người thương ta cũng thế. Ta thật thương người thân của mình, thương vợ của mình, thương chồng của mình. Ta hãy biết trân quý đời sống, không gian của họ để họ có cái oxy để thở. Đừng nhốt họ rất là tội. Thế mà mình vụng về làm sao? Mình không có học được cái bài học này từ những cái điều rất là cạn trong cái loài thực vật thôi. Huống nữa là tỉnh cơn mộng. Cho nên thưa đại chúng là ở giấc mộng rất là trung đó, là ta hãy tỉnh rằng tất cả những cái mà ta thương quý vô cùng đó, nó sẽ rời ta ra đi bất cứ lúc nào. Hoặc ta sẽ rời nó ra đi bất cứ lúc nào. Ai có thể nghĩ rằng là người ta thương sẽ thương ta cả đời? Ai có thể nghĩ rằng một điều là người đó sẽ sống với mình cả một đời đâu. Thưa chết là cái rất là tình cờ nó đến với ta, rồi ta cũng chết rất là tình cờ bỏ lại người ta thương. Chuyện này rất là dĩ nhiên thôi. Cho nên tỉnh một chút nữa thì chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng đối với những cái sở hữu con người mà ta đang cưu mang rất là nặng trăm kiếp nghìn đời đây. Và nếu mà mình có một chút giác ngộ, thưa đại chúng, là trong cuộc đời này mình sống rất là an, rất là nhẹ, rất là đẹp, rất là dễ thương. Thế nào là an? Thưa, không đến nỗi đắm chìm vào những cái chuyện của cái vật chất, không có đến nỗi sầu muộn bất an vì người mình thương mai dày mai khác, nước lớn nước rộng. Đó là cái chuyện rất tự nhiên thôi. Người ta có lúc dễ thương thì sẽ có lúc dễ ghét chứ, đó là chuyện bình thường. Ta cũng có lúc dễ thương thì ta cũng có lúc dễ ghét chứ. Mình không trách mình thì mình đừng trách ai. Rồi mình có thể làm thêm được một điều là trong cái giấc mộng rất là phù du của một kiếp nhân sinh 70 năm, 80 năm, chưa thể làm được gì nhiều, chưa thể giúp người tỉnh mộng, thì tối thiểu mình cũng không có vung vãi khổ đau. Nếu giấc ngủ không mộng mị là một giấc ngủ tốt, lỡ có mộng mị thì hãy mộng mị đẹp đẽ, đó là một cách sống của đời người. Đừng có đem những cái món quà tặng khổ đau đầy đọ hành hạ vung vãi vào nhau. Sống với nhau rất là ngắn, ta gặp nhau như cuộc đời này lo sao không mấy chốc rồi chia tay. Cho nên cái người có thể tỉnh được một chút mộng mị thì hứa với lòng rằng sống hết sức là chân tình, đem tất cả những cái đẹp đẽ nhất của mình, cái thiện lành nhất của mình, cái dễ thương nhất của mình tặng cho người có cơ duyên gặp mặt. Trúc Thiên có một lần ông làm một bài thơ, trong đó có một câu mà nghe rất là thảm. Thế thượng nam phùng khai khẩu tiếu, trên đời này gặp cái người mở miệng cười với mình rất là khó. Khó không? Khó chứ ha. Và từ cái ý đó mình suy nghĩ, thưa đại chúng, là gặp nhau mình nở một nụ cười thật là tươi, hiến tặng hết những cái đẹp của mình, cái cảm thông chia sẻ của mình, rõ ràng là một món quà tặng mà mình có mất gì đâu. Anh tiêu tiền anh ấy mất, còn nụ cười của anh, thưa đại chúng, là điều thứ nhất nó nuôi dưỡng cái niềm vui trong anh. Điều thứ hai, cái món quà tặng này nó không có làm hao phí gì mình hết, nó không có mất đồng xu con nào cả. Điều thứ ba thì thưa đại chúng, không có một người nào khó tánh đến nỗi mình cười rất tươi, mình chào người ta mà người ta phùng mang trợn mắt, người ta nạt nộ mình, chắc như vậy. Không ai mà vô duyên đến nỗi mà mình rất là tươi tắn, lòng mình tràn đầy niềm vui, mình chào người, mình tặng cho người nụ cười mà người ta ghét mình, người ta sụ mặt được, không có đâu. Và trong cái giấc mộng ngắn của đời người, thưa các vị, mình giác ngộ được một điều là người kia không phải là của tôi, đó là người thương của tôi. Dẫn nhau ra làng xã làm năm ba cái tờ hôn thú cũng vẫn không phải là người của tôi đâu, chắc như vậy. Một cái tờ hôn thú chưa có chắc, người ta làm nhiều tờ hôn thú cũng không có chắc luôn đâu. Rồi con mình nó cũng không hề hứa là nó là sở hữu của mình đâu. Cho nên người mà giác ngộ được một chút như thế thì thưa đại chúng, là mình sẽ rất là an nhàn, làm hết sức mình, nhưng mà mỉm cười nhìn cuộc thế nó lững lờ trôi thôi. Có nghĩa là anh làm hết mọi việc bằng tất cả cái trái tim nhân hậu của anh, bằng cái lòng yêu thương vì người. Thế nhưng mà cái chuyện thành công hay thất bại của người kia còn là việc của phước họ, nghiệp họ, quá khứ đã vun trồng nữa chứ. Thưa, tôi nuôi đệ tử bằng tất cả tấm lòng, thế nhưng mà cái chuyện tu được hay không của ảnh đâu phải tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và ví thử anh không tu được, chắc chắn một điều là tôi không đến nỗi khổ sở lắm đâu. Tôi mỉm cười nhìn thôi. Việc đáng làm đã làm hết sức mình thôi. Thành hay không là chuyện của người. Và chưa cần giác ngộ nhiều, các vị thử giác ngộ một chút xíu như tôi thôi thì các vị thấy cuộc đời rất là nhẹ. Ta xử với người bằng tất cả tấm lòng, nhưng mà người chuyển hóa được hay không còn là chuyện của họ. Ta nuôi dạy con của ta bằng tất cả tấm lòng yêu thương, trân quý, và đem hết mồ hôi nước mắt đổ vào cuộc đời nó, mong cho nó thế nọ thế kia, Nhưng mà nó được hay không còn là chuyện của nó nữa. Ta không hề áp đặt được ai. Mình giác ngộ được điều này, thưa các vị, rất là nhẹ. Mỉm cười rất là thông dong giữa cuộc đời. Và trong cái cuộc sống 70 năm, mình giác ngộ thêm một điều nữa. Thế thì cuộc đời các vị không cần tu cũng rất là thành công. Giác ngộ gì? Hình hài nào rồi cũng đến lúc rã rời của vô thường thôi. Mình nhìn cho sâu vào hình hài này để thấy hình hài là của ta. Cái gì là của mình thì nó không có theo cái ý của mình mong muốn đâu. Cái ly của tôi, bình hoa của tôi muốn nó tươi hoài không có được. Cái ly của tôi cố gắng giữ gìn, rồi có lúc nó cũng bể. Và nó cũng có một nguyên tắc ngược là càng muốn giữ gìn nó càng bể nhanh nữa. Có khi nó là như vậy. Cách đây rất là nhiều năm, lúc hai ni sư còn sống, hai ni sư rất là quý tôi, ca cũng lên trên phố mua một cái ly Mỹ. Cái thời đó đồ Mỹ, đồ còn lại nó rất là hiếm, cái ly uống nước thôi. Đặc nhất có một cái này, đem về nói thưa thầy, cái ly này chúng con mua tặng cho thầy, thầy giữ gìn để uống. Cái ly này rất là hiếm, nó dễ rửa, nó rất là trong, rất là chắc. Và tới chừng hai đi sư mất rồi, cái tôi nói đây là cái món đồ, tuy nó không phải là đồ cổ, không phải là cái chung cái tách kiểu được làm ở bên Trung Quốc thời Tống thời Minh gì, nó quý đến đổi hàng cổ, nhưng mà nó quý vì tấm lòng của quý ni sư gửi gắm cho mình, cho nên mình rất là trân trọng. Uống nước mình rửa đàng hoàng, cẩn thận. Và cái sự cẩn thận của mình rửa xà phòng cái nó tuột tay, nó rất bùng. Vậy nè, tốt xa chứ. Và thưa, từ cái điều kinh nghiệm đó mình chia sẻ để thấy là cái này là của ta chứ không phải là ta. Nó của mình cho nên nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt theo cái quy luật của thành trụ hoại không, không có giữ được đâu. Giác ngộ được điều này thì ta quay vào cái từng thâm sâu, nhìn thêm hai lớp nữa để thấy một điều là vui buồn của ta chứ không phải vui buồn là ta. Sự suy nghĩ của ta chứ không phải suy nghĩ là ta. Mà mình nhìn lui vào từng sâu á, thì mình nhận ra một điều là hình hài này trẻ và già, bệnh tật và ốm đau. Thế nhưng mà cái nhận biết hình hài của tôi ấy, nó không có trẻ, không có già, không có ốm đau, tật bệnh. Rồi mình nhìn ra vui buồn có đến có đi, nhưng mà cái nhìn ra vui buồn, nhận biết vui buồn, nhận diện được vui buồn, nó chưa hề đến mà đi, nó chưa hề vui và buồn. Tôi nhìn thấy bông hoa thì bông hoa nó là màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh, chứ cái nhìn của tôi nào có màu sắc gì đâu. Thì từ cái điều đó, các vị quay về bên trong nhận ra một điều là vui buồn nó diễn hành trong tâm thức của các vị, nhưng mà cái nhận biết nó vốn từ tâm Phật bất động chiếu sáng, cho nên nó không có hề vui và buồn, nó không hề sinh mà diệt. Rồi các vị nhận diện được những cái suy nghĩ thầm thì này, nó đến và nó đi, nó diễn hành như một đoàn lữ hành đi ngang qua. Nhưng mà ta là người ngồi trong nhà nhìn đoàn lữ hành đi, chứ ta không phải là người đi. Thì mình quay về mình nhận diện được cái ấy, đó là cái cây kia nó biết nó không phải là lá mới mọc, lá già, lá vàng, lá rụng gì cả. Nó là nhựa sống đang tiềm phục trong thân cây. Cái hiện tượng của cây có thể đổi thay qua bốn mùa, nhưng mà nhựa sống thì luôn luôn lưu trôi chảy và bất diệt. Cũng như vậy, mình quay về mình nhận diện được bên trong của mình, cái nhận biết vốn chưa từng sinh, vốn chưa từng diệt, vốn chưa từng đến, vốn chưa từng đi, thì người đó nhận ra được tâm Phật bất động, tức là cái tự tánh niết bàn đang có trong ta. Và người này Thưa đại chúng, được gọi là người tỉnh giấc mộng của đời người 70 năm. Mà chưa nhận được điều này thì ta vẫn còn là kẻ chìm trong mê, chìm trong giấc ngủ. Hết chấp của cái là ta, tới chấp người thân là ta, tới chấp thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Mình tỉnh mộng, thưa các vị, nó nhanh vô cùng. Trong giấc ngủ mê mờ, các vị bị rượt đuổi khổ đau, quằn quại trong nỗi sợ. Người ta vỗ vai các vị thức giấc, thì cái nỗi sợ hãi không cần làm gì cả mà tan biến hết. Thì tỉnh mộng của một đời người nó cũng giống như thế. Mình chỉ cần quay về, mình nhận được ta không phải là của cải vật chất nè. Ta không phải là những người thân mà lâu nay ta đã từng chết lên chết xuống nè. Có ai vì người thương của mình mà chết lên chết xuống chưa? Chắc lắm người. Hầu như con người đều vướng phải điều này. Rồi ta không phải là những cái vui buồn đang sinh khởi đây, nó đang nhận chìm ta cả một ngày đây. Ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì đây, mà ta là cái nhận biết hiện tiền tỉnh tại rực sáng, lúc nào ta cũng đang sử dụng cả. Thế thì các vị nhìn thấy những cái thứ bên ngoài ấy, nó trôi như con nước trôi ngang qua trước mắt ta. Ta an trụ ngay cái sự nhận biết tỉnh tại này, là an trụ ngay nơi cái tâm Phật bất sinh bất diệt. Nhắm mắt cũng an trụ được, mở mắt cũng an trụ được. Bận biểu lao sao ngàn công muôn việc, khéo thì mình vẫn an trụ được ngay nơi tâm Phật bất động, nó nhận biết mọi thứ. Rồi tu giỏi hơn, thưa đại chúng, là trong giấc ngủ ta cũng có thể an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng này. Và mình sống miệt mài như thế, miên tục, liên tục như thế, thì thưa đại chúng là hình hài này đến là đi sinh và diệt, có dính gì ta đâu. Ta đâu phải là hình hài, ta là cái vượt ra ngoài hình hài kia. Mình sống liên tục được như thế thì thưa đại chúng là cái sự mất còn của cải rất là nhẹ, cái sự đến đi của người thân, quay lưng lại, quay lưng đi gì cũng rất là nhẹ. Rồi mình an trú được ngay đó thì không có cái vui buồn nào nhận chìm đời sống các vị cả. Tất nhiên không phải là người đó không có vui buồn. Vui buồn nó đến và nó đi, nó diễn hành ngang qua tâm thức của các vị như người khách đang dạo chơi. Và các vị là người nhìn nó đang dạo chơi. Và nhận ra được điều này người xưa gọi là ngộ đạo. Xem ra cái chuyện ngộ đạo nó dễ òm, chứ không khó khăn gì cả. Rồi các vị ngộ đạo, tức là các vị nhận ra cái điều này và có một niềm tin vững chắc, thì các vị là người đang tỉnh mộng. Cái vấn đề còn lại là mình có sống được với cái tỉnh hay không mà thôi. Và sống được hay không? Nó dễ như thế mà sống được hay không? Và nếu không sống được là tại sao? Mình thử đặt câu hỏi ra là tại sao? Tại vì mình chưa muốn tỉnh mộng. Mình muốn nổi chìm trong 70 năm của cuộc đời phù du. Mình muốn luyện cuộc đời mình vào những cái vui buồn trần thế để cho nó có chút hương vị của đời sống. Chứ sống với đạo như thế thì nó nhạt nhẽo quá. Cần phải sầu khổ, cần phải bất an. Và mình lây quay một đời người như thế, mình chìm vào cõi mịt mù, rồi cái mình sinh trở lại, mình làm gì các vị biết không? Học lật, học bò, học ngồi, học đứng, học ăn, học nói, rồi học gì nữa? Học yêu đương, học khổ lụy, học nổi chìm trong biển sinh tử luân hồi tiếp. Và không có hề chịu vượt thoát đâu. Nên thưa đại chúng là con đường tu nó không phải là khó. Nó khó vì cái nhiệt tình tu của mình nó còn rất là yếu. Nó khó vì mình chưa có chiêm nghiệm được cái nỗi khổ của một đời người. Khó là vì mình chưa biết sợ cái sống và chết, tử sinh. Cái điều này nó đưa ra chúng ta hai cái nhận định. Điều thứ nhất, ai rồi cũng chết, ai rồi cũng chịu cái vô thường khổ đau quằn quại đến với đời người. Thế nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình chết. Tại sao vậy? Trần thế này nó đằng đằng nó có nhiều cái âm thanh sắc màu nhộn nhịp mời gọi. Thế nhưng mà con người ta, cái kinh nghiệm khổ đau một đời người, người ta nhớ như in, người ta khó quên. Thế mà cái khổ đau của một cái chết, tại sao người ta quên như thế? Sợ thì có sợ chết đó, mà không bao giờ nghĩ là mình chết. Thấy người kia già lụm cụm thì nghĩ là cái già của người kia chứ mình không già. Thấy người ta bệnh hoằn quại trên giường mình tới thăm, mình nhỏ nước mắt giùm thôi, mà mình cũng không hề nghĩ là mình sẽ bệnh như thế. Thế thì tại sao? Thưa, mình vốn bất tử đó. Mình đã từng già, từng bệnh, từng quằn quại khổ đau, từng chết, từng sống. Thế nhưng mà mình cũng sinh lại nhân gian này lắm lần. Cho nên đằng đằng cái chết là một ấn tượng rất là hãi hùng đối với đời người. Thế nhưng mà ta vẫn thấy mình không chết, vẫn thấy mình không già. Do vì ta đã từng triệu triệu kiếp luân hồi, sinh đi sinh lại, cho nên chết thì có sợ, nhưng mà không nghĩ là mình chết. Thưa đại chúng, và bản thân tôi cũng già rồi đó chứ, mà tôi chưa bao giờ nghĩ tôi già nghe. Cái câu chuyện cổ trong thiền thoại hay lắm, mình kể ra đây. Có một cô gái con của hai vị thiên thần sáng tạo. Cô nắng một cái hình người, và cái hình người rất là xinh đẹp, dễ thương. Cô nặng ra cái hình người xong, cái cô thổi vào lỗ mũi cái hình người. Bố mẹ cô quên dặn cô một điều là khi tuổi con vào độ 18 là con có được phép thần thông, con thổi vào cái vật vô hình như hình người bằng đất sét thì nó sống lại đó con. Quên dạy nó đi. Cho nên nó vô tình nó thổi một cái tên kia nó nheo mắt, nó thành con người thiệt. Cái cô nàng thơ ngay kia giật mình sợ sệt quá, co giò chạy vô mép với bố. Bố à, con mới vừa nắng xong một hình người, con thổi vào lỗ mũi nó cái nó sống lại, nó thành con người thiệt. Bố nó chết rồi. Cái khờ dại của một vị thiên thần nhỏ làm khốn đốn cho ta. Ta phải tạo ra một cái trần thế để cho con người đó ở. Nhưng mà con hay nói cho bố biết là cái thằng người mới sống nó có thấy con không vậy? Nó dạ nó thấy. Nó mở mắt ra nó nhìn con, nó nheo mắt. Câu chuyện rất là hay. Thưa đại chúng, là ta được sinh ra trong nhân gian này. Một thoáng tình cờ của tâm thức, ta nhận ra được, ta nhận được cái tự thể Phật vô sinh bất diệt đang có trong ta. Khi nào tâm các vị yên bình, khi nào tâm các vị lắng lại, cái niệm tha thiết tu hành nó sâu sắc, các vị nhận ra mình vốn là tự thể Niết Bàn đang có, tâm Phật bất động đang có trong ta. Cái câu chuyện ngụ ngôn ấy nó hay ở chỗ đó. Tức là con người nào cũng thoáng thấy được tâm thức vô sinh bất diệt đang có mặt, thoáng thấy được Phật đang có trong hình hài nắm vững này. Và khi các vị nhận ra được Phật nơi chính các vị, thì thưa, những cái vật chất phù du nó rơi rụng rất là nhẹ. Những cái cố chấp của mình về mọi thứ nó trở thành nhẹ nhàng vô cùng. Mình không có đến đổi khổ lụy, mất ăn mất ngủ vì cái chuyện người ta tính bồi thường mấy chục tỷ đâu. Đến thì đến, không đến thì thôi, không có gì phải sợ cả. Ở đây không biết các vị có khi nào mất ngủ về chuyện tiền chưa, không biết. Nghèo quá mất ngủ, giàu quá cũng mất ngủ. Và thưa đại chúng, tóm lại một điều mình muốn chia sẻ hôm nay là thế này. Tự thân các vị, ngay phút giây đầu tiên của một đời người, các vị đã thoáng thấy được cái tự thể tâm vô sinh bất diệt nơi chính nền hài nắm vững này. Và cái con đường để ta nhận diện được, thưa, nó rất là dễ. Chỉ cần có một chút thông minh và có một cái nhiệt tình tu tập, thì các vị quay về chiêm nghiệm đời sống của chính mình, các vị nhận ra điều này không phải khó. Nhìn hiện tượng đất trời, nhìn thời tiết đi ngang qua, nhìn mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, quy chiếu lại đời người từ lúc mở con mắt tới lúc đi vào giấc ngủ, ta cũng nhận ra được. Rồi nhìn cái chuỗi dài của một đời người 50 năm, 70 năm, ta cũng nhận ra được. Và thông minh hơn nữa thì quay lại nhìn từng cái chập sinh diệt của tâm thức, các vị cũng nhận ra được cái gì là sinh diệt vô thường đang diễn ra nơi đây, cái gì là vô sinh bất diệt đang có mặt trong đây. Và khi nhận ra được, cái việc duy nhất còn lại là làm thế nào để sống cho được với cái tâm vô sinh bất diệt thế thôi. Và làm thế nào để sống được cái tâm vô sinh bất diệt đây? Thưa đại chúng, là mình khéo á, thì mình mời được cái nhận biết nó có mặt trong lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười. Mà không khéo thì thưa các vị, dù cho bỏ các vị trong già lam tịnh địa, sống giữa tập thể tăng già tu học rất tốt, các vị cũng không thể tu được. Cái này, yếu tố đầu tiên là đòi hỏi chúng ta có nhiệt tình tu hay không, có thích tu hay không. Và nếu thích thì mình thử thực tập, từ cái bước rất là cạn, đó là làm mọi việc, làm bằng tất cả tấm lòng, tức là thân ở đâu tâm ở đấy, luôn nhận biết mọi việc ta làm. Hãy mời cái sự nhận biết nó luôn có mặt ở nơi thân. Trong truyền thống Vipassana, tức là truyền thống thiền tứ niệm xứ, thì gọi là niệm thân. Và mình đừng tưởng niệm thân là chỉ nhớ biết thân đang cử động, mắt đang nheo, đầu đang nghiêng, tai đang đưa ra, chân đang bước. Thưa, nếu các vị thực tập được một cái niệm thân, có nghĩa là các vị niệm được thọ, tâm và pháp. Và các vị niệm thân được, các vị an trú được ngay nơi hình hài này, tức là thân ở đâu tâm ở đấy được, thế thì các vị mới có khả năng nhận diện được vui buồn là cái của tôi, nó đến và đi, mà tôi là người nhìn thấy vui buồn, tôi là cái trạng thái tâm nhận diện đơn thuần, nhận biết sáng rỡ những cái vui buồn đến đi. Các vị chưa thực tập được đem tâm về lại ngay nơi thân thì ta cũng không có khả năng làm được tự chủ đối với thân này. Ta cũng không có khả năng làm được một điều là thấy vui buồn của tôi nữa. Cái buồn đến là ta buồn, chứ không có cái chuyện cái buồn của tôi đâu. Trong khi buồn là một cảm thọ đến đi, tôi là cái thấy vui buồn, nhận biết vui buồn, làm chủ vui buồn. Bước thực tập rất là căn bản, chúng ta phải làm cho được, đó là làm mọi việc trong một cái tốc độ chậm nếu có thể được. Để làm gì? Thưa đại chúng, là truyền thống thiền, thiền tứ niệm xứ, hay là thiền minh sát tuệ, hay là Vipassana, dạy cho chúng ta một điều là mỗi một cái động tác đều đem tâm thức của mình soi sáng, và càng chậm càng hay, để làm chủ được hình hài. Và cái bước căn bản này mình làm được, có nghĩa là mình sẽ làm chủ được những cái vui buồn. Rồi lần lần mình đi đến tầng thứ hai là vui buồn nó có đến có đi, nhưng ta là cái nhận biết vui buồn. Ta an trú ngay cái sự nhận biết ấy, tức là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động để thấy vui buồn đến đi. Và tu không có nghĩa là làm gì ghê gớm cả, tu có nghĩa là làm được mỗi một việc đó thôi, tức là luôn an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng rực hiện tiền đây. Và các vị nghe tôi dùng cái từ sáng rõ hiện tiền, các vị đừng có hiểu lầm là nó phải sáng hay là cái gì cả, nó là cái rất là bình thường. Các vị nhìn một vòng thì không hề có cái gì các vị không thấy cả. Âm thanh từng tiếng dội vào tai các vị thì các vị nghe liền. Biết mà không có khởi tiếng nói thì thầm của sự suy nghĩ, gọi là nhận biết đơn thuần. Còn mình vận dụng cái tiếng nói thì thầm này để lý luận, để đối thoại, để độc thoại, thì gọi là cái biết có vọng thức chen vô. Tất nhiên là cái kinh nghiệm này mỗi người tự khám phá, và cái điều quan trọng nhất là hãy đốt bên trong trái tim của mình cái ngọn lửa đam mê tu, thì tự nhiên là mình khám phá được cái con đường tâm linh nó mở ra thênh thang, và chúng ta bước lên cứ mỗi một bước thì niềm vui nó theo chân các vị một bước. Càng lên cao, đời sống người ta càng thoáng đãng hơn. Người mà leo núi, họ leo lên được 2-3 bước, họ nhìn thấy không gian rộng hơn. Leo nửa chừng núi, họ nhìn thấy bát ngát mênh mông. Rồi leo tới đỉnh, thưa đại chúng, là trời đất rộng bao la. Cũng như thế, đời sống tu của chúng ta mà ta rũ bỏ được tất cả những cố chấp của cải nè, người thân nè, thân này nè, vui buồn này nè, bước lên đến một tầng cao nào thì ta hưởng được niềm vui của cái không gian lồng lộng của tầng cao ấy. Do vậy, xin các vị nỗ lực thực tập từ những bước cạn nhất như tôi vừa nói, đến những bước rất là sâu sắc. Và đời người nếu mình không tỉnh được giấc mộng, thế thì chắc chắn mình hứa hẹn là mình sẽ mộng mị hoài trong trường viễn kiếp tử sinh thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để tử và chúng sanh đều trở thành Phật.